lời hôm qua thật là tuyệt vời, đã mang chúng ta trở về với ban đầu. Sứ đồ Giăng rất hay viết trong câu đầu tiên là điều có từ ban đầu. Thật là quan trọng để chúng ta không bao giờ rời bỏ Đấng Christ là cây sự sống. Nếu chúng ta rời bỏ Đấng Christ là cây sự sống thì chúng ta còn gì? Thì còn có sự chết, cây hiểu biết, điều thiện điều ác, nhiều thất bại và sự khốn khổ, đó là kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ăn trái cây hiểu sự sống thì có một cái kinh nghiệm khác, có kinh nghiệm về hiện thực, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, về niềm vui đầy dẫy. Đó là một điều hoàn toàn khác, một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Và tất cả chúng ta cũng phải sống bởi nó mỗi ngày. Hôm tối qua Chúa đã mang chúng kêu gọi chúng ta trở lại để chúng ta không có bị phân tâm. Thật là như vậy, khi người ta bắt đầu tin Chúa hầu như không có hiểu biết về Kinh Thánh, thì anh em khao khát điều gì? Anh em chỉ khao khát mình Chúa thôi. Anh em muốn Chúa, muốn thấy Chúa, muốn thưởng thức Chúa, đó là sự sống của anh em. Còn 10 năm sau thì như thế nào? Theo thời gian, nếu mà có hiểu biết về Kinh Thánh thì như thế nào? Thì nó luôn là có mối nguy hiểm, vì người ta hay dễ rời bỏ Đấng Christ là sự sống, là một cái mối nguy hiểm. Cho nên Giang không viết một cái gì đó phức tạp, mà ông viết một cách đơn giản để người ta có thể hiểu và có thể tự kiểm tra mình được, xem kinh nghiệm của mình như thế nào. Thư Giang không phải viết để người ta đã đọc rồi chỉ để hỏi là có hiểu hay không. Ở thư này không có gì khó, nhưng vấn đề là khi mà đọc thư Giăng thì câu hỏi là: Chúa ơi, con sống như vậy không có phải là kinh nghiệm của con hay không? Con có quen biết Chúa hay không? Và con nhận biết Chúa như thế nào? Sáng nay chúng ta muốn thông công về cái bằng chứng đầu tiên rằng có sự sống như thế nào. Bằng chứng đầu tiên mà người ta có sự sống có nghĩa là người ta có ánh sáng của Đức Chúa Trời. Nếu người nào đó thực sự, người nào có sống bậc trăm linh, thì bằng chứng là có ánh sáng của Chúa ở trong lòng. Này là lời truyền giảng mà tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 5. Chúa Giêsu. Cái bằng chứng của sự sống không phải là có nhiều hiểu biết hay là có nhiều việc làm, mà thỉnh thoảng hoặc đơn giản để làm việc gì đó cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời xem xét. Điều mà Ngài muốn xem là rằng chúng ta có thực sự trong Hội Thánh Sạc Đạt Đe. Chúng ta đã nhắc lại hôm qua, Chúa nói ta biết việc làm của ngươi. Không, điều này không có Sạc Đe, không phải là Sạc Đe không có việc làm gì, Hội Thánh không có việc làm gì, mà Chúa nói là ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Đây là điều quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta làm nhiều cho Chúa, chúng ta chuẩn bị cho hội nghị, rồi đón tiếp khách, rồi làm nhiều việc làm. Nhưng mà Chúa không có được ấn tượng lắm. Mà Chúa muốn chú ý rằng, Chúa đặt câu hỏi rằng, đó có phải là việc làm bởi sự tác động của Thánh Linh hay không? Có sống động hay không? Có đến từ Chúa hay không? Chúa Giêsu khi Chúa đến thế giới này, thì trong Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 4 nói rằng trong Ngài có sự sống, có nghĩa trong toàn bộ thế giới thì có sự chết. Nếu trong Chúa có sự sống thì có nghĩa là không có nơi nào khác có sự sống Đức Chúa Trời. Vậy trong Chúa có gì? Thì sự sống là ánh sáng của loài người. Nơi nào Chúa đi đến thì Chúa là ánh sáng của thế gian, và ánh sáng soi trong nơi tối tăm. Khi Chúa đến, toàn bộ thế giới và toàn bộ tôn giáo ở trong bóng tối. Và ngày nay cũng vậy, có nhiều cơ đốc nhân tin rằng, nghĩ rằng tôi là cơ đốc nhân nên tôi ở trong ánh sáng. Không có đơn giản như vậy. Có lẽ chúng ta nghĩ như vậy vì chúng ta ở trong hội thánh thì chúng ta là ánh sáng. Không có đơn giản như vậy. Hay là chúng ta trên nền tảng địa phương nên chúng ta là ánh sáng. Ở đây tôi không có đọc như vậy. Ở đây ghi rằng ở trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người. Chúa đã được đổ đầy bởi Cha. Nơi nào Cha, Chúa đi đến thì bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi tội lỗi của loài con người được bày tỏ, sự thối nát của tôn giáo được bày tỏ. Họ đã làm ngày Sa-bát trở thành một cái luật lệ, làm đàn áp tất cả mọi người. Ai mà tưởng tượng xem cái ngày mà yên nghỉ thì họ làm một cái ngày mà khốn khổ cho cả dân Chúa, như vậy phải bóng tối sao? Người ta bị bệnh, người ta chịu khổ, người ta có vấn đề. Vào ngày Sa-bát người ta đi nhóm, người ta tìm kiếm sự cứu rỗi, rồi sau đó người ta bị mắng nhiếc. Đó là tôn giáo. Nhưng mà Chúa đến để giải thoát người ta. Chúa đã phơi bày tất cả những tôn giáo tới tận xương tủy. Và chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta không có bám chặt Chúa, kiểu chúng ta trong Chúa có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người, nếu chúng ta cũng phải như vậy. Ánh sáng nơi soi trong nơi tối tăm, nhưng tối tăm chẳng thắng được ánh sáng. Thật là tuyệt vời. Ánh sáng mạnh hơn cả bóng tối ở Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Trời của chúng ta bắt đầu toàn bộ Kinh Thánh trong sáng thế ký 1. Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời tạo ra khi Ngài khôi phục cả trái đất, thì cái điều đầu tiên là gì? Sáng thế ký 1 câu 2: đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực, và linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy sự ánh sáng là tốt lành, bèn phân ra ánh sáng cùng với bóng tối. Thật là tốt. Trái đất là hỗn loạn và trống không. Và lúc đó trên trái đất, cái tình trạng như vậy đó. Và ngày nay trái đất như thế nào? Cũng như vậy, cũng là bóng tối. Cũng bóng tối. Loài người tuy có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, nhưng mà bị sa ngã rất là nặng. Người ta không thể nào nói về cái điều phân biệt cái điều đơn giản nữa, có nam và nữ. Nhưng mà ngày nay người ta không thể nào nói như vậy nữa. Thật là điên khùng. Ngay kể cả con nít, họ cũng muốn gieo những cái điều đó vào trong lòng của trẻ em ở trong mẫu giáo. Như vậy không phải bóng tối sao? Đó thuộc là Satan. Ở đây là bóng tối ở trên mực thẳm. Tiên tri Esai nói là bóng tối bao trùm tất cả các dân. Ngày nay cũng như vậy. Cái mức đạo đức thật là thấp kém. Ngày nay thì hôn nhân như thế nào? Đâu có cái hệ. Đó là một cái dòng dõi ngoại tình. Vua luật pháp. Không có Đức Chúa Trời. Đã trở lại như vậy. Tất cả chúng ta thật là bóng tối trên mặt vực thẳm. Và không chỉ ở trên thế giới, mà ở trong các cơ đốc nhân cũng như vậy, cũng có sự hỗn loạn. Rồi kinh thánh được hiểu luôn tung ban cái lẽ thật, không ai còn quan tâm tới sự thật là gì, thấy cái điều gì cũng đúng cả. Thật là đáng sợ khi mà nói cố gắng tương giao với các tín đồ khác thì không còn thấy cái gì mà chung với nhau ngoài phúc âm. Tại sao có sự hỗn loạn như vậy? Nếu mà tất cả các tín đồ ở trong sống trong ánh sáng thì làm sao có chuyện mà các cơ đốc nhân lại hiểu kinh thánh khác nhau như không thể nào được, phải không? Nếu chúng ta thật sự sống trong ánh sáng thì chúng ta hiểu lời Chúa như thế nào? Thì ta cũng hiểu trong ánh sáng bởi thánh linh, bởi sự khải thị. Và chỉ có một ngày nay bóng tối cũng bao trùm ở trong dân Đức Chúa Trời, đó là bóng tối. Nhưng mà thánh linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Chúa muốn thực sự thay đổi cái tình trạng này. Thế còn nhưng mà tình trạng của mỗi chúng ta, cá nhân của chúng ta thì sao? Ở trong tuần vừa rồi tôi có bao nhiêu ánh sáng, có bao nhiêu ánh sáng trong suy nghĩ của tôi? Suy nghĩ của chúng ta thường là căn buồn tâm tối. Nếu mà thánh linh không có tỏa sáng trong đó thì suy nghĩ của chúng ta cũng đen tối như suy nghĩ của thế gian. Anh Phaolô đã nói với Epheso, anh em không được phép sống theo dân ngoại, làm theo cái sự hư không của tư tưởng họ, ý tưởng họ. Được đen tối ở trong tâm trí. Chúa Giêsu, tôi hy vọng rằng trong hội nghị này Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi bóng tối. Chúa muốn giải phóng chúng, muốn giải thoát chúng ta từ trong ra ngoài. Tâm linh là một cái đèn của Chúa dò xét mọi ngóc ngách ở trong lòng. Có nghĩa là ánh sáng bắt nguồn từ đó, ánh sáng bắt đầu từ linh của Chúa. Khi Ngài Thánh Linh vào trong chúng ta thì Ngài soi sáng con người. Tâm linh của chúng ta là một cái đèn, khi mà Thánh Linh lại dầu vào trong đó thì nó được cháy lên và có ánh sáng ở trong tâm linh. Hay anh em chỉ có muốn, nhưng mà như vậy có đủ không? Anh em có ánh sáng ở trong tâm linh thôi, như vậy có đủ tốt hay không? Dĩ nhiên là không đủ rồi. Nếu có ánh sáng ở trong tâm linh nhưng mà tâm hồn là đen tối, rồi thân thể thì lại làm nô lệ cho tội lỗi, thì người ta sẽ không thể nào thấy được ánh sáng đó. Chúng ta là con cái của ánh sáng, nhưng mà người ta không thấy gì ánh sáng cả. Chính vì vậy, tâm hồn của chúng ta cũng phải được soi sáng toàn bộ. Chúng ta phải nói với Chúa là hãy soi sáng tâm trí con, hãy bỏ tất cả, loại bỏ tất cả bóng tối. Giống như đây, Đức Chúa Trời phán hãy có ánh sáng. Khi Chúa phán với chúng ta sẽ có ánh sáng, thì sẽ có ánh sáng trong lòng chúng ta trong ngày này. Chúng ta đừng chỉ cho ngồi trong buổi nhóm rồi nghe xem có cái gì không. Đều như vậy thì không có tác dụng gì cả. Chúng ta phải ở đây và ở trong tâm linh và cầu nguyện xin Chúa hãy phán với con. Vì khi Đức Chúa Trời phán thì sẽ có điều gì xảy ra, sẽ có ánh sáng. Không phải hôm qua ánh sáng nó mọc lên trong lòng anh em sao? Sáng nay cũng phải có nhiều ánh sáng hơn nữa. Ánh sáng phải được gia tăng. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ở trong Châm Ngôn 4 câu 8 nói rằng, Châm Ngôn 4 câu 18, nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Amen. Chúng ta muốn có bao nhiêu ánh sáng, cho em cũng muốn có bao nhiêu ánh sáng, muốn đầy ánh sáng luôn. Amen. Hallelujah. Tôi muốn đọc vào Châm Ngôn 4 câu 18 thật là tuyệt vời, mà Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta có lãnh nhận được nó. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Khi mà tâm hồn của anh em được soi sáng bởi Chúa thì đó là một cái sự chúc phước. Anh em có được sự hòa bình với Đức Chúa Trời, anh em thấy sự vinh hiển của Chúa, đó rất là tuyệt vời. Ánh sáng đuổi bóng tối. Ở trong tuần này tôi hay cầu nguyện, Chúa ơi, xin hãy đuổi tất cả bóng tối cho khỏi trong tâm trí của con, ước muốn của con và ở trong cảm xúc của con. Anh em biết không, ước muốn chúng ta thường hay tối tăm. Chúng ta muốn những điều chẳng có ích gì. Trong một ngày anh em dùng bao nhiêu thời gian lên cho những điều vô nghĩa như thế nào? Làm cái gì đó không có quan trọng, hay những tin tức gì không quan trọng, những cái bận rộn gì đó, hay những việc làm mà lòng mình lại bị lôi cuốn vào đó, đó phải là bóng tối hay không? Có nghĩa là cái ước muốn của chúng ta cũng cần ánh sáng, và cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Chúng ta yêu bao nhiêu điều gì, chúng ta thích làm những điều gì mà không liên quan gì với Chúa, không có liên quan gì tới kế hoạch của Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà người ta lại thích làm. Như vậy có phải là bóng tối hay không? Chúng ta hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy soi sáng cảm xúc của con. Cái Chúa hãy cứu con trong cảm xúc để cho con hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Đó là một cái dấu hiệu của sự sống. Nếu người nào đó nhận ra rằng người đó bị lôi cuốn bởi điều và khao khát điều gì, có những gì trong đầu của mình mà không liên quan với Đức Chúa Trời. Nếu người ta bắt đầu nhận ra thì đó là một dấu hiệu để cho biết là người đó sống động. Người ta đến với Chúa Và chúng ta hãy đến với Chúa nhé. Vì Chúa đức ban ánh sáng và có thể giải thoát chúng ta được. Ở đây nói rằng sáng thêm lên đến giữa trưa. Còn trong câu 19 nói rằng còn nẻo gian ác vẫn như tăm tối. Nếu mà người ta rời khỏi Đức Chúa Trời thì đó tăm tối dày đặc. Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Và lúc đó người ta sẽ không hiểu được tại sao tôi ở đây, ở trong hội thánh. Chúng ta làm gì ở đây? Ở đây có liên quan tới điều gì? Tại sao là không ở nhà đọc kinh thánh? Vậy cũng tốt mà. Nếu có những suy nghĩ như vậy đến trong lòng chúng ta thì đó là bóng tối. Thay vì chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn xây dựng một cái thành với chúng ta, cái thành mà tỏa sáng ở trong bóng tối. Chúa đã nói ở trong Matthew 5, anh em ánh sáng thế gian, một cái thành ở trên núi thì không thể nào mà giấu kín được. Có ai trong chúng ta một mình mà đã tỏa ánh sáng được như vậy hay không? Có thể được không? Elia, em có thể soi sáng toàn bộ, một mình em có thể soi sáng toàn bộ Thụy Sĩ hay không? Không thể nào được. Nhưng Chúa nói rằng các ngươi là ánh sáng của thế gian. Hội thánh ở Zurich phải soi sáng toàn bộ thành phố Zurich ở Thụy Sĩ. Amen. Và cả nước nước Thụy Sĩ nữa. Một cái thành ở trên núi không thể nào mà giấu kín được. Đó là điều mà Chúa muốn xây với chúng ta. Không phải tuyệt vời sao? Ngày này tôi nghĩ với Chúa, tôi suy nghĩ rằng Chúa muốn xây với chúng ta điều gì. Thể huyền 21 cho biết Chúa muốn xây làm điều gì với chúng ta. Trong câu 10, rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, và sự chói sáng của thành ấy giống như một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt, bích ngọc trong suốt. Chúa muốn xây chúng ta như vậy, một cái thành có sự vinh hiển, chói sáng và trong suốt như bích ngọc. Hội thánh ngày nay có được như vậy hay không? Khi mà một tổ người tội lỗi đến, đi vào buổi nhóm, thì họ nhận ra tội lỗi. Đó chính là ánh sáng. Và người đó nhận ra Chúa, nhận ra sự vinh hiển của Chúa. Không ai có thể mà đạt được điều đó một mình được. Nên chúng ta đừng có đâu đó một mình, mà chúng ta phải theo đuổi cái mục tiêu của Đức Chúa Trời, một cái thành có sự chói sáng và có cho sáng của tất cả loại ngọc quý. Chúng ta phải cầu nguyện cho hội thánh như vậy. Ơi Chúa Giêsu, xin cho tất cả chúng con được soi sáng trong hội thánh. Thật là không tốt nếu chỉ có một người mà ánh sáng bị ẩn giấu, thì như vậy thì sẽ có ít sự vinh hiển. Tất cả chúng ta muốn được Chúa soi sáng và được thanh sạch rửa, để chúng ta được trong suốt như là bích ngọc vậy. Ơi Chúa Giêsu, tất cả chúng ta phải được tỏa sáng như vậy. Như vậy thực sự có vinh hiển. Và ngày nay thành Đức Chúa Trời phải được thấy được. Như vậy người ta biết mình đi đâu. Ngay cả các tín đồ cũng vậy. Có rất nhiều tín đồ. Có nhiều người tìm kiếm sự hiểu biết. Nhưng mà cũng có nhiều người tìm kiếm coi Chúa ở đâu. Ở đâu có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa. Đó là nên Chúa cần phải bày tỏ vinh hiển của chúng ta. Chúng ta muốn lập cái nơi như vậy. Đức Chúa Trời phán, hãy có ánh sáng. Và có ánh sáng trong ngày này thật là quan trọng. Và cả sau đó nữa, hãy cùng với Chúa tương giao với Ngài để Ngài phán với chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời phán thì sẽ có tác dụng. Và Ngài phải phán mỗi ngày với chúng ta. Đây là cái thông điệp đầu tiên. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Nếu Chúa ta soi sáng trong chúng ta, trong Côrintô nhì đoạn 4 nhắc tới sáng thế ký 1 câu 6, vì Đức Chúa Trời là đấng có phán ánh sáng phải soi từ trong bóng tối, đã làm cho ánh sáng của Ngài chói lòa trong lòng chúng ta, để sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này thật là quý giá. Khi tôi đọc câu này trước hội nghị, tôi đã hỏi Chúa. Cái lần đầu, lần vừa rồi, lần cuối cùng mà con đã thấy sự vinh hiển của Chúa là khi nào? Tôi đã để ý rằng thỉnh thoảng có cái gì gì đó thật là mệt mỏi, có một số điều là gánh nặng đối với tôi. Tôi nói Chúa như vậy không, như vậy không thể nào được, có gì không ổn ở con? Tại vì lời Chúa nói rằng khi nó soi sáng trong lòng của chúng ta thì điều gì xảy ra? Sẽ có ánh sáng chói lòa, có sự thông biết về sự vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Cái lần cuối cùng chúng ta thấy được sự vinh hiển của Chúa là khi nào? Và lần cuối cùng mà Chúa đã mở lời của Ngài cho chúng ta là khi nào? Chúa thực sự hiện ra với chúng ta khi nào? Và đã cứu hút chúng ta bởi sự vinh hiển của Chúa là khi nào? Chúng ta cần sự trải nghiệm thường xuyên. Hiểu biết trong đầu chẳng có thể nào chinh phục được lòng của anh em được, cho Chúa được. Có lẽ chỉ chinh phục để cho anh em thảo luận về Kinh Thánh thôi, nhưng không thể nào mà chinh phục lòng anh em cho Chúa được. Anh em đọc lời Chúa rồi sau đó anh em làm việc của mình, không làm việc của mình, rồi bị phân tâm, không ở trong Chúa. Nhưng mà nếu ai mà thấy sự vinh hiển của Chúa như là Esai, Jeremy, Ezechiel, như các môn đồ, thì họ được ấn tượng về Chúa. Trong những ngày này tôi đã được kích lệ đến với Chúa một cách mới mẻ và trải nghiệm Chúa, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn khích lệ tất cả mọi người hãy đến với Chúa, đến với lời Chúa và nói với Chúa rằng hãy lại bỏ tất cả những gì cản trở con để chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Xin hãy chinh phục con một cách mới mẻ cho Chúa và cho chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời muốn điều này đến từ lòng của chúng ta. Chúa không muốn ta làm gì đó bên ngoài, mà Ngài muốn tất cả làm bằng cả, muốn toàn bộ tấm lòng của chúng ta. Điều răn đầu tiên là hãy yêu Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy thôi sao? Như vậy có phải là điều răn lớn nhất hay không? Hãy yêu Chúa bằng cả tấm lòng, anh em có thể được hay không? Nếu chúng ta thấy sự chiêm ngưỡng của Chúa, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta có thể yêu Chúa toàn bộ tấm lòng của Chúa chúng ta. Như vậy là điều quan trọng, phải có ánh sáng của Chúa để Chúa có thể loại bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta được. Ánh sáng là có tác dụng để bày tỏ những gì mà cản trở chúng ta đến với Chúa. Người ta không thể nào mà tự thấy được. Có ánh sáng không có nghĩa là chúng ta ngồi đó rồi phân tích xem ta làm những gì sai. Cuối cùng thì có thể như vậy thì có thể là bị trầm cảm đó. Giờ đó không liên quan tới ánh sáng cả. Ánh sáng của Đức Chúa Trời là ánh sáng của sự sống. Rồi Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 6 nói rằng: nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Có nghĩa rằng có ánh sáng chỉ có thể nào mà chúng ta có sự tương giao thực sự với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn mang ánh sáng khi mà chỉ có đọc Kinh Thánh rồi nói gì đó về Kinh Thánh. Tôi có nghe kể một cái nhóm, nơi đó người ta nói với nhau về những gì mà người khác làm sai. Có một người anh em ở trong cái nhóm đó đã nói là cuối cùng sẽ bị trầm cảm. Dĩ nhiên, mỗi lần đi dạo của người khác, thì người khác nói với người đó là làm sai điều gì. Cả mỗi khi mà đi dạo với nhau thì người ta nói với anh đó là làm sai điều gì. Như vậy thì không phải là ánh sáng. Ánh sáng thật đến từ sự tương giao với Chúa. Và ánh sáng thật với Chúa mà cho chúng ta sự trải nghiệm với ánh sáng của sự sống. Nó bày tỏ, nhưng mà mang nó phơi bày, nhưng mà mang cho anh em ánh sáng, sự sống. Cái người đàn bà ngoại tình ở trong Giăng 8 hoàn toàn ở trong tội lỗi, nhưng mà người khác đã bắt quả tang. Nhưng mà những gì mà họ có thể làm là đáng xét người đàn bà đó. Nhưng Chúa đã làm gì? Chúa đã ban ánh sáng cho người đàn bà đó, cho thấy cái con đường của bà ta, đường lối của bà ta tội lỗi như thế nào. Nhưng mà Chúa đã cứu bà ta. Chúa đã nói ta không có phán xét con, nhưng từ bây giờ đừng có bao giờ phạm tội nữa. Thật quan trọng là chúng ta có sự tương giao với Đức Chúa Trời thực sự. Kinh nghiệm của tôi rằng chúng ta có ánh sáng khi chúng ta nói với Chúa, rồi ăn năn, rồi thanh tẩy sạch, làm mình thanh sạch. Và nhất là khi Chúa nói với chúng ta, khi Chúa phán với chúng ta, thì có sự tương giao thật với Chúa, thì nó sẽ bày tỏ những gì mà Chúa muốn thay đổi chúng ta. Chính vì vậy, Giăng nói rằng nếu chúng ta nói mình được tương giao với Chúa mà còn đi trong sự tối tăm, không có gì thay đổi cả, thì đó chúng ta nói dối và không có làm theo lẽ thật. Nếu tôi suy nghĩ rằng tôi nghĩ rằng tôi có sự tương giao tuyệt vời Đức Chúa, nhưng mà tâm trí của tôi trong cả ngày ấy bị đổ đầy bởi những điều vô nghĩa như vậy, tôi nói dối và tôi không có làm theo lẽ thật, đó thực sự là có sự kiểm tra. Nếu tôi nói tôi có sự tương giao với Chúa, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày tôi không sống bởi Chúa, tôi đối xử với vợ tôi không có kiên nhẫn, hay đối xử với con cái tôi không có sự nhân từ, như vậy thì tôi nói dối và không làm theo sự thật. Thật là tốt để chúng ta trung thực với chính mình. Ta phải hỏi Chúa rằng điều gì xảy ra vậy, rất là quan trọng. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta tương giao cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Thật là tốt lành. Chúa muốn chúng ta cùng bước đi với Ngài trong ánh sáng, để cho cả cái cuộc sống của chúng ta được Chúa soi sáng. Chúa Giêsu, Chúa càng soi sáng chúng ta thì kết quả là Chúa thì sẽ giống như là Chúa ở trong ánh sáng vậy. Có nghĩa là không có gì tách ra khỏi Chúa. Bước đi trong ánh sáng thì chúng ta cũng đi với Chúa ở trong ánh sáng như Ngài trong ánh sáng vậy. Nghĩa là luôn xảy ra trong sự hiệp một với Chúa thì chúng ta được thông công với nhau. Và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự cùng với Chúa thì chúng ta sẽ có niềm vui để thông công với nhau. Nếu mà có người nào đó ẩn trốn hay là phải giấu kín cái điều gì, che giấu một cái điều gì đó, thì đó không phải dấu hiệu tốt, nên thì người đó bước đi trong bóng tối. Nếu chúng ta muốn đến cùng với các thánh đồ, cho dù chúng ta làm gì thì hay là có người nào đó tới thăm tôi bất cứ giờ nào thì tôi cũng vui, có nghĩa là không có gì để che giấu cả. Thì như vậy là bước đi với Chúa ở trong ánh sáng cũng giống như Chúa ở trong ánh sáng vậy. Thật là tốt để chúng ta không có sợ ánh sáng như là mấy con gián mà chúng ta đã nghe tối hôm qua. Khi mà bật đèn lên mấy con gián biết trốn mất. Không, chúng ta muốn là những người có mối tương giao với nhau, thì tương giao thật. Điều đó mang chúng ta đến ánh sáng, như cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đến với Chúa, thật là tuyệt vời. Sau đó Chúa nói rằng huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch chúng ta khỏi mọi tội chúng ta. Điều này có nghĩa là ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn dành cho sự cứu rỗi. Đầu tiên Giăng nói là chúng ta cùng đi với Chúa trong ánh sáng, và sau đó Giăng nhắc đến ngay lập tức là huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn khích lệ chúng ta, đây là lúc để chúng ta thường xuyên cùng bước đi với Chúa ở trong ánh sáng. Nếu mà Chúa đến và cả thế giới này sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, Và sách Corinto nói rằng dấu kín của loài người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả điều bí mật này được phơi bày ra ánh sáng. Ví dụ như là tại sao tôi làm điều này, tại sao tôi lại có thái độ như vậy, và cách mà tôi suy nghĩ như thế nào, tất cả đều được bày tỏ ra khi Chúa đến. Anh em có thể tưởng tượng được không? Tất cả đều sẽ được phơi bày ra. Cho nên thật là lành mạnh nếu mà ngày nay chúng ta ở trong ánh sáng. Vì ngày nay là thời gian để cứu rỗi. Trong câu 7 nói rằng huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Nên cái câu này mà lời khích lệ rằng ngày bây giờ hãy đến với ánh sáng. Thật là tốt. Chúng ta hãy bỏ tất cả mọi cái ý định xấu, mọi cái động cơ xấu. Nên Chúa hãy phơi bày nó ra. Nên Chúa mang nó đến ánh sáng. Điều này đã làm tôi rất là ấn tượng trong những ngày qua. Giăng 3 câu 19. Sự phán xét đó là như vậy. Ánh sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Điều này không có tốt. Nếu như vậy không thể nào mà được cứu được. Nếu mà người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng thì bởi vì phạm ai ghét làm ác thì ghét ánh sáng và không đến vùng ánh sáng. E rằng công việc của mình phải được phơi bày sao? Nhưng người nào làm theo lẽ thật thì đến với ánh sáng. Thật là tốt. Tại điểm ta đến với ánh sáng vì chúng ta phục vụ trong hội thánh. Chúng ta không, đặc biệt là nhất là những người phục vụ cần phải đến với ánh sáng. Chúng ta phục vụ trong hội thánh chứ vậy. Chúng ta không chỉ muốn phục vụ mà chúng ta cần phải để Chúa kiểm tra cái động lực, ý định của chúng ta nữa. Ta hãy nói với Chúa rằng như vậy, Chúa ơi, nó có đến từ tấm lòng trong sạch hay không? Hay là chỉ muốn được người ta tôn kính? Điều đó có hiệp một với Chúa, hiệp một với các thánh đồ? Hay con chỉ muốn làm việc riêng của con thôi, vì con muốn? Tất cả những điều này, Chúa phải mà phơi bày ra ánh sáng. Vì nếu nó không được phơi bày ra ánh sáng, thì nó sẽ làm hủy hoại chúng ta. Giống như một cái căn bệnh, giống như một cái căn bệnh mà hiểm nghèo. Nếu mà anh em không đến với bác sĩ, thì cuối cùng anh em sẽ bị chết. Nếu mà anh em có căn bệnh mà anh em đến với bác sĩ, để bác sĩ kiểm tra thường xuyên, thì nó có thể, căn bệnh nó có thể được tìm ra. Như vậy thì có thể được chữa lành. Trong những ngày này tôi rất là được khích lệ. Chúng ta còn thời gian ân điển. Bây giờ là lúc để được cứu khỏi tất cả những gì mà không có ổn. Như vậy không tốt sao? Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như Chúa trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao cùng nhau vào huyết của con Ngài, rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội của chúng ta. Thật là tuyệt vời. Giăng 3 câu 21. Những kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến với ánh sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Thật là tốt khi mà những việc phục vụ chúng ta được kiểm tra. Nếu mà ai đó phê bình những người phục vụ thì đó là một cái việc tốt. Như vậy thì nó sẽ được thử nghiệm. Nếu mà ai nói rằng điều anh em làm tôi, điều gì mà anh em đang làm tôi không có thích. Mà nếu mà người ta hỏi rằng tại sao mà anh lại làm như vậy. Thì như vậy thì cần phải được, người đó được cần được cứu. Nếu mà người ta phản ứng như vậy thì không có tốt. Vì lúc đó người ta làm bởi bản cái sức riêng của mình. Rồi không phải vì làm mà cha nói với chúng ta. Không phải làm vì do Chúa tác động. Nên chúng ta cần được cứu khỏi điều đó. Ngợi khen Chúa về ánh sáng chữa lành của Ngài. Ánh sáng của Chúa thực sự là để cứu rỗi. Tôi muốn đọc Malachi chương 3 nói về sự tái lâm của Chúa mà ngày nay chúng ta có thể. Malachi 4 câu 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên. Trong cánh nó có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Rất là tuyệt vời. Nếu Chúa đến, thì sẽ như là mặt trời của sự công bình. Và ngày nay Chúa cũng muốn mặt trời công bình này có mọc lên trong lòng của chúng ta. Lúc đó thì có sự chữa lành ở dưới cánh của Ngài. Rất là tuyệt vời. Tất cả những gì Chúa phơi bày thì Ngài làm để cứu chúng ta, giống như trong văn 8 vậy. Thật là một sự lợi mà Chúa nói ta là ánh sáng thế gian, không có nói rằng ai tin ta, mà Chúa nói rằng ai theo ta, nghĩa là ai nghe ta, thì người đó sẽ không bước đi trong bóng tối mà có ánh sáng của sự sống. Ai theo ta. Đó là văn 8 câu 10, rất là tốt. Đừng có đi theo con đường riêng, hay là phục vụ theo cách riêng của mình, hay là bận rộn với riêng mình. Nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ ở trong bóng tối thực sự đó. Nhưng ai đi bước theo Chúa, nghĩa có nghĩa là hỏi Chúa là hôm nay con phải làm gì, Chúa muốn gì, ý muốn của Chúa là gì, và Chúa muốn làm như thế nào. Nếu người nào đó làm như vậy thì sẽ không ở trong bóng tối mà có ánh sáng của sự sống. Phải nghĩa là người đó sẽ ngày càng có nhiều sự sống hơn nữa. Chúa nói là ai có nhiều đầy sự sống thì cũng sẽ có đầy ánh sáng. Nếu anh em muốn lớn nhanh thì anh em phải ở trong ánh sáng. Tất cả những cái cây mà phát triển lớn nhanh, phát triển nhanh thì cái cây đó cũng ở trong, lúc nào cũng ở trong ánh sáng cả. Ngợi khen Chúa, chúng ta muốn trở thành trái đầu mùa. Những trái đầu mùa chắc chắn phải ở nhiều ở trong ánh sáng, giống như Chúa ở trong ánh sáng vậy. Chỉ như vậy mới có thể là người trở thành trái đầu mùa được thôi. Văn thứ nhất đoạn 1 câu 8. Nếu chúng ta nói mình không có, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và sự thật không. Và câu 10 nói rằng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta làm cho Ngài là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Nên Văn đã trải nghiệm điều này thường xuyên. Người ta có thể thấy được khi chúng ta đến với nhau, chúng ta nói rằng chúng ta ở trong ánh sáng, nhưng mà người ta lại ghét anh em. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy là ở trong bóng tối, nhưng mà không có để ý được, người ta không có nhận ra được. Nếu ai nói mình ở trong ánh sáng, không có phạm tội, thì người đó làm cho Chúa thật quan trọng, để chúng ta phải nhận ra được cái người xa ngã của và yêu sự thật Chúa Giêsu. Đừng có yêu sự giả dối. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch. Chúa muốn phán nhiều chúng ta qua những ngày này, và chúng ta muốn là những người yêu sự thật. Và trong cái thời cuối này có bị cám dỗ người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Tại sao? Phao-lô nói trong thư Sa-lô-li-ca rằng ta giảm đi. Chúng ta không muốn là những, chúng ta nói với Chúa, Chúa hãy phán với con, cho con biết những gì không có ổn, và nơi nào con, chỗ nào mà con cần. Và chúng ta muốn được quay trở lại ăn năn với Chúa. Tất cả những điều này là những bằng chứng rằng chúng ta có sự sống. Cảm ơn Chúa. Thực kinh nghiệm khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, giống như Ngài ở trong ánh sáng vậy. Nếu chúng ta có một cái cuộc, chúng ta sống một cuộc sống như vậy thì chúng ta có ánh sáng của thế gian. Amen. Và Chúa cần nhiều ánh sáng trong cái thời cuối này. Nên chúng ta đừng có tìm kiếm, mà chúng ta hãy tìm kiếm lời phán của Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Chỉ như vậy mới có thể cứu chúng ta được. Lời khen Chúa. Như vậy qua đó chúng ta được Chúa trở lại. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong đó sự tối tăm. Rồi qua đây, câu này cho nói thực sự nói với tôi. Ở trong Đức Chúa Trời không có bóng tối nào cả. Ngài chỉ có ánh sáng thôi. Đây là một cái thông điệp rất là tuyệt vời. Thế còn trong lòng tôi thế nào? Trong lòng tôi có nhiều bóng tối. Và những câu kinh thánh này khích lệ chúng ta đến với ánh sáng. Nếu mà Đức Chúa Trời ở trong ánh sáng mà tôi sự hiểu biết này có ích gì, thì cái thông điệp đó chẳng có ích gì với tôi cả. Thật là tuyệt vời. Và Văn nói với cái thông điệp là Đức Chúa Trời là ánh sáng để chúng ta bước vào ánh sáng. Bóng tối của con trời ánh sáng.